Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, A Di Đà Phật, thưa bổn đài cũng như thưa thính khán giả đương theo dõi đài SBS. Tôi tên là Huỳnh Kim Hóa, nhưng mà trong đạo thì gọi quản giải là cái pháp danh của tôi. Hiện nay thì tôi đang ở tại Sydney, sinh hoạt ở trong tổ chức gọi là gia đình Phật tử.
Dạ vâng, thưa gia đình Phật tử trong đó giữ chức vụ gì ạ? Dạ.
Nói chung thì huynh trưởng thì khi mà được huấn luyện và đào tạo lên cái vai trò huynh trưởng, nói chung có nhiều thứ bậc khác nhau. Nhưng mà đối với cá nhân tôi đó thì tôi sinh hoạt từ tuổi nhỏ, tức là từ lúc đó là 7 tuổi cho đến giờ. Thì bây giờ là đỡ cái tuổi 70. Nhưng mà thực ra thì trong sinh hoạt của thanh thiếu niên thì nó không có ngại ngần được cái tuổi tác. Quan trọng là những cái suy nghĩ của mình mà thôi. Còn cái vấn đề là cấp bậc thì thực ra cái cấp bậc nó không nói lên cái gì hết á. Cái chính của mình là sẵn sàng phụng sự cho những cái ước mơ của mình. Dạ.
Dạ vâng. Thưa, nếu mà nói rằng huynh trưởng thì có lẽ là phải nói là đại huynh trưởng mới được, bởi vì anh Hóa là cũng đã hoạt động quá lâu, có lẽ là từ Việt Nam sang đây lần thành thử ra. Có một cái chức vụ nào chẳng hạn như là cố vấn hay sao thưa anh? Dạ.
Dạ, hiện nay là tôi đương điều hành của gia đình Phật tử tại hải ngoại, tức là gồm có Canada, Hoa Kỳ, Úc Đề Lợi và Âu Châu.
Wow, như vậy thì chức vụ này là quá lớn rồi, mà mà cái vùng ảnh hưởng gần như là toàn cầu rồi, phải không thưa anh? Dạ.
Dạ, thưa anh, thì như khi nãy em xin được thưa với khán giả đó, thì cái vấn đề không phải là cái chức vị hay là cấp bậc hay là gì hết á. Cái đó nó không có nói lên được cái tinh thần phục vụ của mình. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây là mình sẵn sàng phục vụ cho tổ chức đến lúc nào mình có thể còn được cái hơi thở của mình. Đó là cái mục đích của chúng tôi là như vậy.
Dạ vâng, dạ vâng. Trở lại cái đề tài chính là, thưa anh, người ta thường thấy rằng các bậc cao niên khi cao tuổi thì hay lui về ở ẩn, gọi là hưởng nhàn. Nhưng mà ở anh Hóa thì lại là một sức hoạt động năng nổ như một thanh niên. Nữ ra, mọi người mới có câu hỏi rằng từ đâu mà anh có được những cái nhiệt huyết như vậy, vẫn còn hoạt động sinh hoạt trong gia đình Phật tử như vậy, thưa anh? Dạ.
Dạ, thì trong cái vấn đề tiếp nối cái công việc mà sinh hoạt từ thuở bé tới giờ đó thì nó rất là dài. Nhưng mà tóm tắt lại đó là cái tổ chức của gia đình Phật tử đó, nó có một cái truyền thống rất là lâu đời, tức là trên dưới gần 90 năm. Từ năm 1954 cho đến nay thì cái tổ chức nó đã hình thành rồi. Và cá nhân của quản giải thì sinh hoạt từ lúc 7 tuổi cho đến năm 1975. Thì nó có gián đoạn một thời gian ngắn là vì cái tình trạng của đất nước, nhưng mà sau đó là các nơi là tiếp tục sinh hoạt lại. Quản giải cũng như bao nhiêu người tị nạn khác cũng vượt biên, rồi cũng định cư tại Úc. Thì cái tuổi lúc mà qua đây thì vẫn còn là thanh xuân, chỉ có là 23, 24 tuổi thôi. Nhưng mà tại vì khi mà sinh hoạt Việt Nam là mình đã trang bị sẵn một cái tư lương, tức là mình có cái niềm tin, đầu tiên hết là niềm tin nơi Tam Bảo, sau đó là niềm tin nơi tổ chức và các anh chị tiền bối của mình là những người dìu dắt, và mình thấy là con đường đó là con đường mang lại lợi lạc, cho nên nó không có phân biệt là tuổi tác và thời gian là bao xa, miễn là mình còn trong một cái lý tưởng như vậy thì sẽ tiếp tục sinh hoạt. Thưa với anh thì cũng có một cái may mắn là mình được định cư tại một cái đất nước Úc Đại Lợi. Thì như khán giả và cũng như anh Phan Bách biết đó, là cái xứ Úc là một cái xứ phải nói là rất là nhân văn và nhân ái, và những cái điều đó nó hòa hợp, nó kết hợp với niềm tin của mình, đó là sự tác động nó hỗ tương, cho nên là cái vấn đề mình tiếp tục cái con đường mình là phụng sự. Thì cái việc mà phụng sự nó không phải là cho tha nhân, mà điều đầu tiên hết là cái lợi lạc cho bản thân của mình và gia đình. Thì khi mà cái lợi lạc đó, mình thấy được cái lợi lạc đó rồi đó, thì từ đó mới lan tỏa lên tới cái tổ chức. Chính vì đó là một cái động lực căn bản để mình không thối lùi trước cái những cái diễn biến, những cái khó khăn. Thì dĩ nhiên sinh hoạt lúc nào nó cũng khó hết, bởi vì nó có nhiều cái vấn đề mình phải giải quyết. Nhưng mà dựa trên căn bản của bi trí dũng thì mình sẽ vượt qua tất cả những cái điểm đó. Chính vì vậy mà dù là tuổi nó lớn nhưng mà mình vẫn còn cái sinh hoạt. Đó là cái lý do thì như anh biết đó, cái người mà huynh trưởng mà sinh hoạt trong tổ chức á, cái lợi cho tha nhân thì chưa nói, nhưng mà cái lợi đối với cá nhân thì rất là lớn. Chúng ta sẽ không vướng vào những tệ nạn của xã hội là điều đầu tiên hết. Và kế đến là chúng ta hiểu đạo được và chúng ta chuyên nghiệp được, thì chúng ta sẽ có cái lợi lạc cho gia đình. và từ đó nó sẽ lan tỏa ra xã hội mà chúng ta đương sống. Đó là cái việc mà sau khi chúng ta phản quan, chúng ta thấy những cái tác động nó hổ tương và lợi lạc như vậy. Cho nên cái việc sinh hoạt là khi mà đã nhận thức được đúng đắn rồi thì mình không có xa rời tổ chức, dù mình là lớn tuổi. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Những lời tâm tình của anh rất đáng ngưỡng mộ. Dạ, thưa anh, rốt ráo lại, bầu nhiệt huyết của anh vẫn còn cháy mãi với tổ chức gia đình Phật tử. Thì thưa anh, có lẽ là do niềm tin ở Đạo Pháp, niềm tin ở Phật Pháp làm khiến anh phải dấn thân vào tổ chức gia đình Phật tử với tư cách là một cư sĩ thay vì một vị xuất gia, thì dĩ nhiên là vào trong địa hạt tôn giáo. Điều đó có đúng không thưa anh? Dạ.
Dạ, thưa anh, đối với anh em chúng ta đó, khi mà có nhiều cái vai trò của có một người công dân đối với đất nước Úc và một người công dân mình có cái tổ quốc của mình là Việt Nam, thì điều đầu tiên hết đó là mình phải làm sao truyền đạt cho thế hệ trẻ. Đầu tiên hết là cái ngôn ngữ, bởi vì khi các em có cái ngôn ngữ thì các em sẽ duy trì được cái văn hóa của giống nòi. Cái điều đó là điều cốt lõi và cái chủ trương của chúng tôi từ ban đầu là vậy. Mặc dầu nói là chúng tôi là một huynh trưởng gia đình Phật tử, nhưng chúng tôi phải chú trọng về cái văn hóa, bởi vì khi mà một các em nó có nhận thức được văn hóa thì nó mới bảo tồn được niềm tin, nó bảo tồn được đức tin và nó có thể phụng sự cho xã hội. Thì khi mà cho các em một cái nền văn hóa như vậy đó, thì điều đầu tiên hết á là các em sẽ phụng sự lại ngay cái xã hội này, một cái xã hội mà các em được hưởng những cái lợi lạc từ đất nước cho các em và cho chúng ta. Cái đó là một cái bài học căn bản đối với các em. Cho nên á, khi mà các em vào trong cái tổ chức gia đình Phật tử đó, đơn giản là không phải chỉ hướng dẫn các em về niềm tin tôn giáo, mà hướng dẫn cho các em văn thể Mỹ. Thậm chí là trước đây đó, quý khán giả cũng như Phan Bách thấy rằng á, có những cái phong trào gọi là mua lăng, rồi có những cái lớp học Việt ngữ dường như là rất là sớm. Cái lớp Việt ngữ là chúng tôi set up rất là sớm, từ thập niên 80 kìa. Và những cái ví dụ như là trong các cái lễ hội của cộng đồng, những cái ca múa nhạc kịch là các em đều có hết. Cho nên nói một cách tóm tắt lại là cái việc mà hướng dẫn cho thanh thiếu niên nó không phải là thiên về cái vấn đề tín ngưỡng và niềm tin tôn giáo, mà hướng dẫn các em trên tinh thần văn thể Mỹ để các em hướng đến một cái cuộc sống chân thiện Mỹ. Thì tự nhiên mình thấy những cái lợi lạc của các em như vậy, mà đầu tiên hết là lợi lạc cho mình, cho gia đình mình và cho những người thân bằng quyến thuộc mình. Cho nên mình thấy đó là con đường mình chọn là mình đi. Bởi vì thứ nhất á, là như hồi nãy tôi thưa với anh cũng như quý vị thính khán giả đó, chúng ta đương sống trong một xã hội đa văn hóa, một xã hội rất là nhân văn, nhân ái. Quý vị thấy rằng á, qua các công tác mà từ thiện trên thế giới đó, chúng ta rất là tự hào về đất nước của chúng ta đương sống để chia sẻ. Thì những cái hình ảnh đó là một bài học quý giá cho chúng tôi. Chúng tôi lấy đó là một trong những điểm phát triển ra để khi mà nó có những cái vấn đề gì liên quan đến sự chia sẻ những cái khốn cùng của xã hội, thì các em ý thức được việc đó và hướng dẫn các em, tức là cùng nhau chia sẻ những cái khốn khó. Thì không phải là ở Việt Nam không, mà tất cả những cái hoạn nạn trên thế giới các em đều hưởng ứng. Thậm chí các em mang những cái hộp mà đi xuống những cái đường hay các cái hội chợ, thì đó là cái cơ hội để các em phát cái bồ đề tâm. Và cũng mong rằng tất cả quý vị nhìn thấy hình ảnh đó mà hỗ trợ cho các em. Hỗ trợ cho các em cũng là hỗ trợ cho quý vị. Bởi vì các quý vị biết rằng là khi mình cho một cái vật gì cho ai hay là người nào, thì cái người nhận là người hạnh phúc, chứ không phải là chúng ta. Cho nên á, nhân tiện hôm nay thì cũng thưa quý vị là cũng thay mặt cho tổ chức là cũng cảm ơn tất cả quý vị thân hữu, phụ huynh trong suốt một quãng đường dài gần 40 năm các anh chị đã ủng hộ chúng tôi, tức là riêng tại Sydney cũng là 5-6 đơn vị, rồi tại Melbourne, tại Adelaide, tại Queensland và tại Tây Úc, nơi nào chúng tôi cũng có mặt hết, là để thứ nhất là để cộng sự cùng cộng đồng, để một phần nào để truyền đi được cái nền văn hóa của đất nước chúng ta. Cho nên chúng tôi hiện diện và rất là lâu dài là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hóa rất nhiều. Dạ thưa anh, nhiều tổ chức sinh hoạt ngày càng phát triển, chẳng như là gia đình Phật tử. Còn trong khi có cũng nhiều tổ chức khác thì số thanh thiếu niên tham dự có lẽ giảm bớt nhiều. Thì thưa anh có thể cho biết gia đình Phật tử do anh hướng dẫn đã phát triển như thế nào và hiện nay con số cụ thể là bao nhiêu. Và trong khi đó, thế hệ sau này của gia đình Phật tử, điển hình là nhiều thanh niên đã tham gia vào chính trường tại New South Wales cũng như tại liên bang. Thì thưa anh, có thể cho biết sự phát triển của gia đình Phật tử nơi anh phụ trách như thế nào thưa anh? Dạ.
Dạ, thưa anh Phong Bách và thưa khán giả nghe đài. Thì như chúng tôi vừa nói đó, tức là cái việc mà giáo dục của chúng tôi đó, là nó không chỉ đơn thuần là về tôn giáo, mà hướng dẫn các em trên cái tinh thần là văn thể Mỹ và sau các em bước vào đời trong một cái lý tưởng của mình để phụng sự. Phụng sự đây là phụng sự về dân tộc, phụng sự về xã hội, phụng sự về con người, mà sống để mà trong cái tinh thần là hoan hỷ như vậy. Cho nên á, cái người mà huynh trưởng của gia đình Phật tử đó thì nó được đào tạo theo thứ lớp, tức là từ năm 17 tuổi là các em đã bước vào cái thực tập để nắm giữ một đoàn một đội rồi. Thì khi mà qua một quá trình như vậy, lâu năm như vậy đó, thì các em sẽ qua 3-4 cái trại huấn luyện liên tiếp, từ sơ cấp cho đến cao cấp. Thì cái cuộc họp và sinh hoạt của một người huynh trưởng đó là cả một cuộc đời cũng chưa có chắc là mình đã có thể học và hiểu hết được cái con đường và lý tưởng mình đi. Chính vì có cái bài bản về vấn đề huấn luyện như vậy, và chúng tôi cũng có một cái nội quy, một cái quy chế rất là chặt chẽ, mà cái này là do các bậc tiền bối, những bậc tiền bối hữu công của gia đình Phật tử sáng lập từ căn bản là nó đã có rồi. Cho nên là đó là một cái cương kỷ của tổ chức, mà khi một huynh trưởng vào trong đó thì người ta sẽ nắm được những điều đó để mà phát triển tổ chức. Thì như em nói đó, tức là từ năm 1954 cho đến ngày hôm nay thì rất nhiều hội đoàn và tổ chức, nhưng mà có một số hội đoàn và tổ chức thì lần lần nó sẽ bị mai một và nó sẽ không còn nữa. Tuy nhiên á, bên cạnh chúng tôi là chỉ có còn chăng nữa là còn hướng đạo, chứ còn không còn các cái tổ chức thanh thiếu đồng niên kể từ đó cho đến nay. Đó là khi chúng tôi nhận khách quan và nhận thấy như vậy. Thì bây giờ anh Bách hỏi là làm sao mà phát triển, thì tôi cũng thưa như vậy, là chúng tôi luôn luôn có những khóa đào tạo liên tục từ sơ cấp cho đến cao cấp, mà cái đào tạo là mục đích là để giữ riêng mối và phát triển tổ chức. Đó là lý do mà chúng tôi tồn tại đến ngày hôm nay. Còn cái vấn đề mà số lượng đoàn sinh á, thì thưa quý vị là nó luôn luôn là thay đổi theo thời gian. Bởi vì các em khi mà gia nhập vào đoàn từ lúc 7 tuổi á, khi mà vô đại học á, thì thông thường các em sẽ có những cái hấp lực của xã hội sẽ lôi kéo. Cho nên cái số huynh trưởng mà kể từ lúc mà các em rời đoàn á, thường là vào cái môi trường đại học. Còn cái số mà huynh trưởng còn lại đó là những cái hạt gạo còn lại trên sàn. Đó. Mà anh Bách hỏi là bây giờ cái số đoàn viên nó bao nhiêu, thì như tôi nói đó là nó sẽ biến động theo thời gian, theo hoàn cảnh. Trước ngày mà Covid đó, thì cái số trên 1.000 mấy em, nhưng mà bây giờ còn vỏn vẹn chỉ có 1.000 đoàn viên thôi. Nói như vậy để thấy là cái số nó luôn luôn biến động, chứ không có nhất định là nó y như vậy. Nhưng mà được một cái là khi các em vào trong tổ chức rồi đó, sinh hoạt 5-10 năm rồi đó, thì trang bị cho các em một số tư lương. Dù các em không còn sinh hoạt nữa, nhưng mà đã được gieo trồng cho các em những cái hạt giống của thiện lành. Đó là cái điều mà hạnh phúc của tổ chức.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoán rất nhiều. Dạ thưa anh, cũng xin hỏi thêm một câu nữa là có những vị cao niên nào cũng tương đương với anh và cũng đang hoạt động giống như một huynh trưởng của gia đình Phật tử như anh không thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì đối với những anh chị mà cao niên á, của chúng tôi đông lắm, thì các anh chị đó về mặt mà kiến thức về xã hội đó là cũng những anh chị là cái chức vị là hiệu trưởng hay là dân biểu nghị sĩ. Ví dụ dân biểu nghị sĩ của trước năm 1975 mà hiện nay vẫn còn sống chẳng hạn. Đó. Ví dụ như chúng tôi có anh niên trưởng là anh Tâm Trí Tư Đồ Minh, năm nay cũng 90 mấy tuổi, là người anh của chúng tôi. Hiện nay thì đương sống tại Canada, nhưng mà vẫn hộp hành sinh hoạt thì vẫn luôn luôn bên cạnh anh em để sắp tấn anh em tu học. Rồi ngay tại Úc cũng vậy, nếu mà ai có dịp mà về Melbourne á, tức là niên trưởng của bên Vô Vi Nam mà anh Minh Hoàng Diệp Khôi đó, là người đồng thời với chúng tôi trong những cái thời gian mà thành lập tại Úc, và rất nhiều nhiều anh chị trưởng khác vẫn còn tại hàng để mà dìu dắt các em, chứ không phải là một mình cá nhân quản giải. Còn cái thế hệ mà kế tiếp á, thì cũng khá là đông đó. Thì thưa anh là như vậy, chúng tôi hy vọng rằng được cái sự mà quan tâm của cộng đồng cũng như quý vị cao niên thì có điều kiện hỗ trợ, thì chúng tôi nghĩ rằng cái tổ chức gia đình Phật tử sẽ tồn tại rất là lâu dài trên cái quê hương này.
Dạ vâng, để kết thúc cái buổi nói chuyện nhỏ này thì thưa anh Hóa, xin anh gửi lời đến quý gia đình có con em để khuyến khích các cháu gia nhập gia đình Phật tử để trở thành những người hướng đạo trong gia đình Phật tử, thưa anh. Dạ.
Dạ, A Di Đà Phật. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn đài SBS và cụ thể là anh Phan Bách. Đây là cái cơ hội cho chúng tôi truyền đạt những cái thông tin đến với cộng đồng trong một cái điều kiện cho phép. Thì thưa quý vị thính giả nghe đài, gia đình Phật tử đã thành lập từ những thập niên 50 cho đến nay, và hiện nay tại Úc Đại Lợi thì chúng tôi đã có mặt khắp các chùa tại New South Wales cũng như Queensland, Melbourne và ở Adelaide và Tây Úc. Nếu quý vị có những con em thì thực ra quý vị nên khuyến khích các em đến với tổ chức gia đình Phật tử, vì đến với gia đình Phật tử không những và hướng dẫn các em vấn đề văn hóa về ngôn ngữ tiếng Việt mà hướng dẫn cho các em cái tinh thần văn thể Mỹ. Thì khi mà các em có được như vậy thì chắc chắn là những các em sẽ thuần thành, có cái tinh thần hiếu thảo đối với cha mẹ, có cái ơn nghĩa đối với bậc sinh thành và có cái trách nhiệm đối với tổ quốc, đối với xã hội mình đương sống. Cho nên khi một em được đào tạo đúng bài bản của gia đình Phật tử, khi các em trở thành những người thanh niên, chắc chắn các em sẽ có những lợi lạc cho xã hội, tránh đi những cái cạm bẫy của xã hội và hạn chế cho các em trên cái internet chơi game vân vân. Bởi vì ngày Chủ nhật như vậy các em tập trung về chùa để các anh chị lớn sẽ hướng dẫn cho các em, từ đó các em sẽ có những cái thay đổi cùng với gia đình. Chắc chắn là các em khi một em đã sinh hoạt rồi mà có thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ mang lợi lạc cho gia đình các em và lợi lạc cho xã hội, tránh đi những cái tệ nạn mà xã hội hiện rất là khó khăn. Đó là cái lời được xin được cảm ơn tất cả các quý vị, khuyến tấn các em nên đến với gia đình Phật tử để các em có cơ hội học hỏi và trau dồi cái văn hóa tiếng Việt, giữ được cái niềm tin.
Dạ vâng, thay mặt cho quý thính giả đài SBS xin cảm ơn ông Hóa rất nhiều.
Xin cảm ơn anh Bách, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe trong cái thời gian vừa qua. Dạ, A Di Đà Phật.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.